Thời gian ở Sài Gòn vừa rồi Quynh nhớ cái gì nhiều nhất ở Hà Nội hả?
Nhớ món bánh bao, sữa đậu nành nóng của Mama. Nhớ cái lạnh đầu mùa, nhớ cảm giác uể oải mà khoan khoái mỗi buổi sáng thức dậy. Nhớ...
May mà Snow này đi cùng ấy nhá, nếu không thì Quynh cũng nhớ cả Snow này cho mà xem.
À, sure.
Tại sao Hà Nội lại có một vị trí đặc biệt trong lòng người thế nhỉ? Nhiều khi tôi tự hỏi, tôi cũng không cắt nghĩa được rõ ràng. Mà không phải chúng ta sinh ra và sống ở Hà Nội mà lại thiên vị đâu nhá. Nhiều người yêu và hiểu Hà Nội chẳng kém gì người Hà Nội chút nào cả. Cô sẽ đọc một bức thư cho các bạn nghe để chia sẻ tình yêu lạ lùng ấy.
Bắc Giang, 23 giờ 47 phút ngày 22 tháng 10. Anh chị thân, có lẽ trời đã sang thu được nửa quãng đường đi, thế mà giờ đây em mới viết cho anh chị những dòng cảm xúc thu của em. Có muộn không anh chị?
Còn 2 ngày nữa em kết thúc đợt thực tập đơn vị tại Lục Ngạn, Bắc Giang, nơi đất vải nổi tiếng nhưng không đọng lại trong em những chùm vải ngọt. Cái để lại trong em là sự tĩnh lặng của đất trời, còn lòng người ngổn ngang bao suy nghĩ.
Đúng là ở nơi tĩnh lặng người ta mới nghe thấy tiếng lòng mình. Ở phố phường Hà Thành đông đúc, em không thấy tiếng nói suy nghĩ của mình nhiều đến thế. Còn nơi đây, em cảm nhận được sự giao mùa của đất trời, cảm nhận được những con người đang sống quanh mình. Em thực sự bị xáo trộn.
Biết thu đến, em lại nhớ thu Hà Nội. Một con người không sinh ra ở Hà Nội, lớn lên ở nơi 1.000 năm trước, đã trở thành thủ đô. Em chỉ biết Hà Nội qua những cuộc tham quan ngày còn cấp 1, cấp 2 và những năm sinh viên. Thế mà không hiểu từ khi nào, Hà Nội đã trở thành một miền thương nhớ.
24 tuổi đi gần 40 tỉnh thành của đất nước, không phải là nhiều nhưng em có thể tự hào về thủ đô yêu dấu của mình. Nhớ những tối em cùng bà đi bộ khắp khu Lăng Bác rồi phố cổ, lúc lạc đường dừng chân hỏi anh bộ đội con đường sắp đến ở đâu. Sau hơn 10 năm trở lại nơi đã hỏi đường, nay đã là Bộ Quốc phòng, một sĩ quan tương lai bước qua cổng thành mà cứ ngỡ vừa mới hôm qua. Nhớ chiều đạp xe cùng bạn đi trên những con đường dợp bóng mát trong tiếng hát dập dìu vọng xuống từ loa phát thanh, dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội.
Em biết hoa sữa đường Nguyễn Du, biết vị cốm làng Vòng, biết ngọc lan đường Thanh Niên, biết ô mai hàng đường. Lần đầu tiên em được xem bắn pháo hoa bên Hồ Tây mừng ngày Quốc Khánh. Sau này, có rất nhiều lần em xem bắn pháo hoa, nhưng chưa lần nào đôi mắt lại long lanh sáng ngời đến thế. Một cái nhìn của đứa trẻ con háo hức ánh sáng lạ, một cái nhìn của thi sĩ bé nhỏ. Tất cả là ký ức, những ký ức không thể nào quên.
Hà Nội về đêm yên bình đến lạ thường, không gay gắt cái nắng, không ồn ào dòng người xe xuôi ngược. Có lẽ chính vẻ ồn ào ban ngày đã nâng lên cái vẻ tĩnh lặng của đêm Hà Nội. Tất cả đều chìm vào giấc ngủ, ngôi nhà cao tầng ngủ, hàng cây cũng ngủ, con đường nằm mệt nhoài thiêu thiêu.
Một vài hàng phở đêm, các tụ điểm của đám thanh niên chơi khuya cũng mở đến 2 giờ sáng là lắng xuống. Nhớ một đêm đi trực hết ca, em rủ anh đi chợ đêm Long Biên. Hà Nội bên này đang ngủ, nhưng ở đây như vừa mới thức giấc. Mắt em sáng rực khi nhìn thấy rau tươi ngon, quả sáng bóng, hoa như cười, tất cả nhiều vô kể. Con người của chợ búa tất bật. Em bắt anh mua tặng một bó hồng to, còn em hay xách một túi cà chua về làm quà cho phòng. Bất chợt thương người bán hàng quá, một tuần em phải thức 2 đêm vì trực viện, nhưng họ phải thức đêm cả tuần. Em hỏi anh, họ có ngủ ngày không anh?
Hà Nội còn là tiếng nói của người Hà Nội, sự khéo léo của con gái Hà Thành. Đến nhà bạn, thích nhất là được nói chuyện với mẹ. Giọng của mẹ nhẹ nhàng, ấm áp, thật khó tả cảm xúc. Mẹ là người Hà Nội gốc, chịu thương chịu khó, yêu chồng thương con. Mỗi khi về thăm nhà, con thích nhất là mẹ nấu ăn. Ôi ngon, ngon lắm. Mẹ bảo mấy đứa đi bộ đội khổ nên cứ về đây mẹ nấu cho ăn. Mẹ à, mẹ dạy con gái tụi con nấu với. Nào là bún chả, bánh cuốn, xôi. Mẹ vừa làm vừa dạy. Tụi con là người chấm điểm thưởng thức. Thế là trong một chuyến đi chơi, con mang cả công thức nấu ăn ấy làm một bữa tiệc nhỏ cho một gia đình người Nam Bộ. Được khen rối rít. Đúng là con gái Hà Nội. Con nổ cả mũi. Mẹ con dạy đấy ạ. Con cảm ơn mẹ nhiều.
Cũng không thể kể hết những kỷ niệm với Hà Nội. Mỗi con đường, mỗi góc phố. Mỗi khi đi qua em đều muốn chạm chân đến, đặt tay lên, sau này xa Hà Nội, còn nhớ Hà Nội nhiều lắm. Anh chị thân, em đang là sinh viên năm cuối, tháng 7 năm sau ra trường, không biết đến khi nào trở lại Hà Nội, lại có thời gian để mình chậm lại nhìn từng thay đổi của thành phố. Tuy không phải là một người con của Hà Nội, nhưng sao em thấy Hà Nội thân thiết quá đỗi, vẫn xô bồ, vẫn đua chen của một thành thị, nhưng nhắm mắt lại, lại nghĩ về Hà Nội, từng con đường, từng hàng cây, từng ngôi nhà, như được dựng lên là của nhau. Đó là sự tinh tế của văn hóa nghìn năm.
Em muốn gửi tặng anh chị một bài hát, và cũng gửi bài hát ấy tới những người bạn mà Hà Nội đưa đến dành tặng em, một món quà vô giá. Có lẽ vì thế mà em thấy Hà Nội không đơn giản là một thành phố, mà còn là một gia đình.
Gửi đến Hiệu vòng tay thân ái, lời chúc sức khỏe, ra trường công tác tốt. Gửi đến anh nụ hôn nồng nhiệt. Cảm ơn anh đã đi cùng em từ khi em chập chững bước vào học viện. Cho đến bây giờ khi em đã sắp trở thành một bác sĩ quân y, anh nói anh phải yêu em để em dựa vào. Anh không muốn em bị ngã hay bắt nạt. Yêu em là một điều bắt buộc, phải không anh? Yêu anh nhiều.
Em là Nguyễn Thị Hồng, mọi người vẫn hay gọi em là Hồng Xù vì em có họ hàng với Santa Tóc Xù mà. Lớp dài hạn Y36B Học viện Quân Y. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe.
Và đây là ca khúc Field Gold của Yvette Cassidy.
When we walked in fields of gold.